Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 12 tháng 5 năm 2023, thứ sáu trong tuần thứ năm Phục Sinh. Trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 15, từ câu 12 đến câu 17. Khi đến giờ lìa bỏ thế gian mà về với Chúa Cha, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Đây là điều răn của Thầy, anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em, để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy anh em là, hãy yêu thương nhau." Quý vị và các bạn thân mến, qua bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nhắc nhở các tông đồ cũng như mỗi người chúng ta là hãy yêu mến nhau. Lòng yêu mến mà Chúa đòi hỏi các môn đệ cần đạt tới mức độ như Thầy yêu thương họ và yêu đến mức hy sinh tính mạng vì họ. Yêu mến nhau như Chúa Giêsu không phải chỉ dừng lại ở lời nói suông, nhưng cần thể hiện bằng những hành động dám hy sinh mạng sống vì người mình yêu. Tình yêu không chỉ nằm ở cảm giác thương mến, nhưng còn nằm ở sự hy sinh cho nhau. Trên một tờ báo y học ở Argentina, bác sĩ Jean Cote đã kể lại trường hợp đặc biệt mà chính ông đã chứng kiến. Ông đang điều trị cho một bé gái tên là Angen. Em bị ung thư. Sau khi giải phẫu và điều trị đủ cách, ông đành phải báo tin buồn cho bà mẹ của em bé về sự bất lực của ông trước căn bệnh hiểm nghèo này. Và ông cho biết bé Angen đã chết. Bà Maria, mẹ em bé, gần như hóa điên khi nghe tin dữ ấy. Bà nhất quyết không cho ai đụng vào thi thể của con mình và quỳ xuống cầu nguyện nhiều giờ bên giường con. Bác sĩ Cocte rất xúc động khi nghe bà cầu xin cùng Chúa để bà được chết thay cho con mình. Ông cùng mọi người lặng im ra ngoài để bà một mình với đứa con đã chết. Nửa tiếng đồng hồ sau, mọi người lại vào phòng và rất ngạc nhiên khi thấy bé Angen bây giờ đã khỏe lại. Gương mặt em bé rạng rỡ vui vẻ như không có bệnh tật gì. Em đang ngồi trên giường, còn mẹ em thì nằm gục bên cạnh giường và sắp chết. Bà thều thào nói với bác sĩ rằng: "Thưa bác sĩ, tôi rất vui mừng được Chúa thương nhận lời cầu của tôi là cho tôi được chịu bệnh thay cho con tôi." Bấy giờ, bác sĩ Cocte lập tức cho tái xét nghiệm và kết quả là bé Angen đã hoàn toàn bình phục, còn bà Maria thì lại mắc chứng bệnh ung thư của bé. thân nhân xuống lại xung quanh bà Maria để động viên an ủi bà, và hứa sẽ nhận bé Angel làm con và sẽ chăm sóc nuôi dạy bé nên người tốt sau này. Và giờ sau, bà Maria đã ra đi trong bình an. Bà được mọi người kính phục vì tình mẫu tử cao quý bà dành cho các con. Bác sĩ Cocte kết luận rằng, tôi không thể giải thích tại sao lại có thể xảy ra như thế được, vì rõ ràng trước đó, cô bé Angel đã chết. Có thể đã có một quyền năng siêu phàm nào đó tác động và hoán chuyển căn bệnh từ nơi đứa con sang cho bà mẹ. Quý vị và các bạn thân mến, tình yêu cần phải được thể hiện bằng hành động, và tình yêu của bà mẹ trong câu chuyện có thật trên đây thật là vĩ đại. Bà đã cầu nguyện xin được chết thay cho con mình, và thật lạ lùng, Chúa đã nhận lời bà như lời chứng của bác sĩ Cocte. Và như lời Chúa nói, không có tình yêu nào vĩ đại hơn tình yêu của người dám hy sinh tính mạng vì người mình yêu. Chúa đã thực hiện câu nói này, và nhiều người theo Chúa cũng đã thực hiện câu nói ấy. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng con tình yêu quảng đại bao la của Chúa, để có thể yêu thương nhau cách chân tình hơn, và biết xả thân hy sinh cho nhau không một chút tính toán. Amen.
Chúa đã dạy con là hãy yêu thương nhau vì Ngài là tình yêu. Luôn luôn bao dung thứ tha lỗi lầm, yêu như Giê-xu luôn luôn cho đi tình yêu trao hiến, yêu như Giê-xu luôn luôn yêu thương ủ ấp vỗ về, yêu như Giê-xu là mong muốn người yêu được sống. Điều rất mới là hãy yêu thương nhau. Chúa đã dạy con hãy sống yêu thương như Ngài. Chúa đã dạy con là hãy yêu thương nhau vì Ngài là tình yêu. Yêu như Giê-xu luôn luôn khiêm nhu chứa tràn ân tình. Yêu như Giê-xu luôn luôn trao ban tình yêu cao quý. Yêu như Giê-xu giang tay ôm con để nâng con lên. Yêu như Giê-xu là ban phát tình yêu từ trái. Nên con nói gương Chúa luôn nhân từ. Con yêu Giê-xu nên con vui tươi dù đời sông tố. Con yêu Giê-xu nên con ghi tâm điều dâng Chúa dạy.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến Hàn Lâm Viện và Thánh về khoa học. Sáng ngày 10 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến các tham dự viên hội nghị của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về khoa học, bàn luận về đề tài, các cuộc khủng hoảng lương thực và nhân đạo, khoa học và chính trị phòng ngừa và làm dịu bớt các cuộc khủng hoảng ấy. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nhận định rằng, đề tài mà anh chị em chọn là điều thích hợp hơn bao giờ hết, không phải chỉ là cuộc thảo luận học thuật, nhưng cũng kêu gọi các chính quyền hãy có những chính sách nhìn xa trông rộng và thực tiễn, để thoa dịu những đau khổ của bao nhiêu anh chị em chúng ta không có lương thực lành mạnh và không được lương thực đầy đủ. Cách đây vài tháng, một học giả nói với tôi, nếu trong một năm người ta không chế tạo vũ khí thì nạn đói trên thế giới sẽ chấm dứt. Đó là một thách đố khẩn cấp vì quá nhiều khi tình trạng do thiên tai nhưng cũng do xung đột võ trang. Tôi đặc biệt nghĩ đến chiến tranh tại Ukraine do nạn tham nhũng chính trị hoặc tham ô kinh tế và sự bóc lột trái đất. Căn nhà chung của chúng ta ngăn cản việc sản xuất lương thực, làm thương tổn các hệ thống canh nông và đe dọa nguy hiểm việc cung cấp lương thực cho các dân tộc. Đồng thời, những cuộc khủng hoảng khác nhau trở nên trầm trọng hơn vì những hậu quả lâu dài của đại dịch COVID-19. Ngoài ra, người ta chứng kiến sự giảm sút tình huynh đệ nhân loại, đó là một sự kiện thực tế. Chiến tranh và lầm than làm suy giảm tình liên đới huynh đệ. Sự suy giảm này cũng chịu ảnh hưởng về những chủ trương ích kỷ của một số kiểu mẫu kinh tế hiện nay. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, trong hiện tượng này, ngày càng phải ý thức rằng tất cả đều có liên hệ chặt chẽ với nhau. Những vấn đề ngày nay đòi phải có một cái nhìn có khả năng để ý đến mỗi khía cạnh của cuộc khủng hoảng toàn cầu. Một yếu tố quan trọng của cái nhìn này là hiểu rằng một cuộc khủng hoảng cũng có thể trở thành một cơ hội thuận lợi để nhìn nhận và học hỏi từ những sai lầm quá khứ. Theo chiều hướng đó, Đức Thánh Cha cầu chúc khóa học này của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về khoa học giúp mọi người ra khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay, không phải chỉ tập trung vào những giải pháp kỹ thuật chuyên môn, nhưng nhất là nhớ rằng điều thiết yếu là phát triển một thái độ liên đới hoàn vũ dựa trên tình huynh đệ, tình thương và cảm thông nhau.
Tin Moscow, Liên bang Nga. Sẽ có khoảng 40-50 bạn trẻ Nga và Ukraine tham dự ngày quốc tế giới trẻ tại Lisbon. Sẽ có khoảng 40-50 bạn trẻ người Nga và Ukraine tham dự ngày quốc tế giới trẻ lần thứ 37 tiến hành tại Lisbon, Bồ Đào Nha, từ ngày 1 đến 6 tháng 8 tới đây với sự hiện diện của Đức Thánh Cha. Đức cha Paolo Pesci, tổng giám mục giáo phận Mẹ Thiên Chúa ở Moscow, kiêm chủ tịch hội đồng giáo mục Liên bang Nga cho hãng tin Sia của hội đồng giáo mục Ý viết như trên và nói rằng những người trẻ có ít vấn đề và vì thế họ thường gặp nhau và biết tìm ra ngay một ngôn ngữ chung, không phải chỉ là ngôn ngữ đức tin nhưng cũng là ngôn ngữ bác ái, phục vụ, đón tiếp tha nhân. Một cơ hội như ngày quốc tế giới trẻ này đối với nhiều người sẽ là cơ hội để gặp gỡ nhau, vì trong lúc này cuộc gặp gỡ ấy không thể làm được. Đức tổng giám mục Pesci cho biết lập trường này trong lúc ngài viếng thăm tại Syria, đồng thời nói thêm rằng chắc chắn là chúng tôi đang chuẩn bị cho chuyến đi Lisbon vì đây là điều quan trọng. Tuy nhiên, cũng có nhiều khó khăn lớn mà việc tham dự cần phải vượt qua. Đối với chúng tôi, ngày quốc tế giới trẻ luôn là một biến cố rất có ý nghĩa, nhất là khi nó diễn ra ở Âu Châu, chúng tôi vẫn luôn gửi được một số lớn người tham dự. Nhưng số bạn trẻ có thể tham dự ngày quốc tế giới trẻ ở Lisbon sẽ không cao, nhất là vì phí tổn cao và vấn đề thị thực nhập cảnh, khiến chúng tôi không thể gửi một số tham dự đông đảo. Dù sao, chúng tôi hy vọng có thể gửi 40-50 bạn trẻ. Các bạn trẻ Nga sẽ được Đức cha Clement Picken, người Đức, giám mục giáo phận Sarakov ở miền Nam Nga hướng dẫn, cùng với Đức cha Nikolai Gennadievich Dubini, dòng Francisco, giám mục phụ tá tổng giáo phận Mẹ Thiên Chúa ở Moscow. Đức tổng giám mục Pesci nhấn mạnh rằng, đối với những người trẻ, ngày quốc tế giới trẻ là một cơ hội lớn để gặp gỡ, và sau cùng, đối với nhiều người, biến cố này là một cơ hội phân định về chính ơn gọi của họ. Mặt khác, trong tuần qua, Đức Thánh Cha đã gửi một số điệp video cho các bạn trẻ thế giới sẽ tham dự ngày quốc tế giới trẻ ở Bồ Đào Nha, khuyến khích họ hãy hướng về biến cố này trong niềm hy vọng, vì biến cố này giúp tăng trưởng nhiều. Và Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ hãy chuẩn bị kỹ lưỡng nói với những người cao tuổi, vì họ có những lời khôn ngoan chỉ dẫn.
Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Đức Giám mục Giáo phận Mỹ Tho huấn đức tại Đại chánh viện Thánh Giuse Sài Gòn. Làm chủ bản thân là điều rất quan trọng và thiết yếu trong đời sống chủng sinh, linh mục. Đó là chủ đề bài huấn đức mà Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho, đã chia sẻ cùng quý thầy Đại chánh viện Thánh Giuse Sài Gòn vào lúc 17:30 ngày 8 tháng 5 vừa qua. Đầu giờ huấn đức, Đức Cha Phụ tá Giuse Bùi Công Trác, Giám đốc Đại chánh viện, đã có lời chào mừng cũng như cảm ơn Đức Cha Phêrô. Trong phần huấn đức, Đức Cha Phêrô đề cập đến việc người linh mục tương lai cần biết sống tự chủ như thế nào, làm chủ bản thân khi sử dụng phương tiện truyền thông và làm chủ bản thân trong ứng xử mục vụ, biết tôn trọng những ranh giới của các công việc mục vụ, ranh giới trong giao tiếp cũng như những vấn đề khác. Đức Cha kể lại thời còn học tại tiểu chủng viện, quý cha giáo đã giúp các tiểu chủng sinh dần dần vào khuôn khổ và tuân giữ các kỷ luật chung. Từ đó Đức Cha nhận thấy, nhờ việc biết tôn trọng những kỷ luật như thức dậy đúng giờ, biết giữ thinh lặng, giúp cho mình làm chủ bản thân và sống trưởng thành. Việc tự chủ trong đời sống, nhất là đời tu trì, rất quan trọng, giúp bản thân chúng ta trưởng thành hơn mỗi ngày, và nhất là rất hữu ích cho sứ vụ linh mục mai này. Đức Cha chia sẻ, vốn dĩ ta có thể khai thác các kiến thức cũng như các kỹ năng cần thiết cho sứ vụ khi biết sử dụng các phương tiện truyền thông. Tuy nhiên, sự mất tự chủ làm mọi sự trở nên xấu hơn. Cũng thế, trong giao tiếp, không biết tự chủ sẽ không biết đâu là ranh giới cần dừng lại và cũng dễ gây rạn nứt trong các mối tương quan. Đức tính tự chủ không phải tự nhiên mà có, mà cần phải tập luyện mỗi ngày. Vì thế, cần phải thường xuyên tự chất vấn xem mình có biết tự chủ khi thi hành sứ vụ hay không. Từ việc cố gắng để học và sống đức tính tự chủ, ta sẽ xem những kỷ luật của chủng viện chính là những phương tiện hữu ích để ta có thể thủ đắc nhân đức ấy. Kết thúc buổi huấn đức, một thầy đại diện cho gia đình đại chủng viện có đôi lời cảm ơn Đức Cha Phêrô đã đến thăm và chia sẻ những thao thức của người mục tử. Sau buổi huấn đức, Đức Cha Phêrô đã ở lại dùng bữa cơm tối thân tình với gia đình đại chủng viện.
Tin Vatican, họp báo về việc chuẩn bị năm thánh 2025. Sáng thứ Ba, mùng 9 tháng 5 vừa qua tại Vatican, đã có cuộc họp báo của Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, trưởng ban tổ chức và điều hành năm thánh 2025, về việc chuẩn bị năm thánh này là năm thánh thứ 27 trong lịch sử giáo hội và năm thánh thứ 2 dưới triều đại Đức Thánh Cha Francisco. Hiện diện tại bàn chủ tọa cuộc họp báo cũng có Đức ông Graham Bell, phó tổng thư ký. Cả hai vị đều thuộc bộ loan báo tin mừng, phân bổ những vấn đề cơ bản của việc loan báo tin mừng trên thế giới. Đức Tổng giám mục Fisichella cho biết, năm thánh tới đây sẽ bắt đầu từ tháng 12 năm 2025. Về ngày chính xác bắt đầu năm thánh, phải đợi công sắc của Đức Thánh Cha sẽ được công bố vào mùng 9 tháng 5 năm 2024, lễ Chúa Thánh Thiện. Năm thánh này có chủ đề là những người lữ hành hy vọng, và logo hay huy hiệu cũng đã được công bố. Người đã thắng cuộc thi tuyển sáng tác thánh ca chính thức của năm thánh tới đây là nhà sư Francesco Meneghello, người thành Mantova, Bắc Ý. 1270 nhạc sĩ từ 38 quốc gia đã tham dự cuộc thi tuyển. Đức Tổng giám mục cho biết, phân bổ do ngài đặc trách đã khởi sự nhiều tiến trình qua 4 ủy ban tổ chức là mục vụ, văn hóa, thông tin và đại kết, cùng với một ban kỹ thuật và 35 tiểu ban với sự tham dự của các giáo phận ở Ý, các đại biểu của các hội đồng giám mục quốc tế. Các khía cạnh được chủ định đi từ những cơ cấu hạ tầng cho đến an ninh, từ vấn đề y tế tới chuyên trở, thiện nguyện, tất cả đều cần thiết để có sự diễn tiến năm thánh trong thanh thản và hài hòa. Các biến cố tinh thần, văn hóa và nghệ thuật cũng được chủ định. Bắt đầu từ cuộc triển lãm các tác phẩm nghệ thuật của El Greco được bố trí tại nhà thờ Thánh Agnes ở Agone, cạnh quảng trường Napoli. Về vấn đề này, Đức Tổng giám mục Fisichella cho biết các tác phẩm nghệ thuật và các biến cố cũng được thực hiện tại cả những nơi như nhà thương và nhà tù để mang sứ điệp hy vọng đến những nơi cần thiết. có thể là việc vào cửa tất cả các cuộc triển lãm ấy sẽ miễn phí. Đức ông Graham Bell đã trình bày về trang mạng, những trạm thông tin, bản đồ lữ khách với những thông tin bằng chín thứ tiếng. Trang mạng Jubileum 2025.va bắt đầu hoạt động từ ngày 10 tháng 5 năm 2023 và sẽ có một ứng dụng dùng cho hệ thống Android và iOS. Qua trang mạng này, người ta có thể đăng ký để được thẻ tín hữu hành thường. Ngày 1 tháng 6 tới đây sẽ khánh thành ở số 7 đường Hòa Giải gần Vatican, trung tâm hành hương thông tin về năm thánh, nơi mà các tín hữu và khách hành hương có thể tra cứu thông tin trong những tháng tới đây về sự tham gia hoặc trở thành những người thiện nguyện hay về việc tổ chức cuộc hành hương của mình vào năm 2025. Sau cùng, trong cuộc họp báo, cũng có một số tin tức đầu tiên về những biến cố văn hóa đã được dự kiến trong việc chuẩn bị năm thánh. Ngoài ra, Đức Tổng giám mục Fisichella cho biết, Tòa Thánh đã đề nghị với chính phủ Ý một số dự án để tạo điều kiện dễ dàng cho việc tiếp đón hàng triệu tín hữu hành hương đến Roma nhân dịp năm thánh. Con số này sẽ vượt quá 30 triệu người theo một dự phóng. Phía Tòa Thánh và chính phủ Ý sẽ có một loạt các cuộc họp chung về vấn đề này, trung bình 2 tuần một lần. Chính phủ Ý đang tiến hành kế hoạch cải tiến các cơ cấu hạ tầng, đặc biệt là giao thông nhân dịp năm thánh với kinh phí 4 tỷ euro. Các công trình này phải được hoàn tất trước ngày 8 tháng 12 năm tới 2024.
Tin La Habana, Cuba. Vì thiếu xăng, các linh mục Cuba phải đi xe đạp điện. Vì tình trạng thiếu xăng trầm trọng tại Cuba, có những linh mục phải kiếm xe đạp điện để có thể đi dâng lễ tại các giáo xứ ở xa. Hãng tin Công giáo CNA ở Mỹ nêu trường hợp cha Kenny Fernandez Delgado thuộc tổng giáo phận La Habana ở thành phố Matruga thuộc tỉnh Mayabeque đã phải kêu gọi ân nhân giúp đỡ để mua một xe đạp điện. Từ nhiều tuần nay, dân chúng ở Cuba phải xếp hàng dài để mua xăng dầu, giá chợ đen mỗi lít xăng lên tới 500 peso, tức là 20 Mỹ kim, trong khi lương tháng của người dân khoảng 100 Mỹ kim. Chủ tịch Miguel Díaz-Canel nhìn nhận rằng chính phủ Cuba không biết giải quyết cuộc khủng hoảng này như thế nào. Theo trang mạng cibercuba.com, Chủ tịch Díaz của Cuba đổ lỗi cho những nước đã ký hợp đồng cung cấp xăng dầu cho Cuba nhưng không tôn trọng hợp đồng. Đối lại, vì thiếu xăng dầu, Cuba cũng không thể đáp ứng các điều kiện của các nước đó. Trong một số tweet hôm ngày 5 tháng 5 vừa qua, cha Fernandez cho biết từ ngày 15 tháng 4, cha không thể đổ xăng cho xe và tình trạng này ngày càng khó khăn. Vì thế, cha không thể đi làm lễ tại những thành phố khác nhau mà cha phục vụ. Cha nói, tôi đã phải xếp hàng dài nhiều ngày để mua xăng ở La Habana, nhưng khi tôi phải rời giáo xứ để đi khoảng 70 cây số, thì tôi không có khả năng kiếm xăng để di chuyển. Chiếc xe của tôi trở thành đồ bảo tàng tiện. Các phương tiện chuyên chở công cộng không có, mà giá xe taxi thì quá đắt. Cha Fernandez cũng cho biết, vì không chuyên nghiệp nên cha không thể đi xe đạp thường 40 cây số để tới Acucate, rồi Pipian để làm lễ, rồi trở về Matruga trong cùng một ngày. Giải pháp khả dĩ là kiếm xe đạp điện, nhưng cha không đủ tiền để mua vì giá xe đạp điện ở đây là 1.000 Mỹ kim. Vì thế, cha phải lên tiếng kêu gọi những người hảo tâm giúp đỡ, và cha kết luận rằng chúng ta hãy cầu nguyện cho Cuba để nhiều điều phải thay đổi có thể sẽ diễn ra.
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Vài phút tĩnh lặng để tìm hiểu công dụng của ba bài thuốc mà vị thầy lương y nhân lành Giê-xu đã truyền dạy chúng ta, với mong ước đem lại một cuộc sống an vui, hạnh phúc cho những ai xin nhận Ngài. Phương thuốc thứ nhất, nghỉ ngơi. Hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút. Sau những bận rộn của công việc rao loan tin mừng, Chúa Giê-xu đã mời gọi các môn đệ của Người lánh riêng ra một nơi để nghỉ ngơi, lấy lại sức, nạp năng lượng cho hành trình sắp tới. Thực tế đã cho chúng ta câu trả lời rất rõ ràng rằng, để theo đuổi một mục tiêu nào đó, chúng ta sẵn sàng làm việc quần quật từ sáng sớm đến chiều tối mỗi ngày, liên tục 7 ngày mỗi tuần mà không lưu tâm đến sự nghỉ ngơi, dưỡng sức của cơ thể. Chúa mời gọi chúng ta, sau một ngày sống, chúng ta cần được ngồi xuống, hít thở nhẹ nhàng, cần có thời gian suy nghĩ các vấn đề của mình một cách mạch lạc, hữu lý nếu chúng ta thật sự mong muốn tìm kiếm những lợi ích thiết thực, lâu dài. Sự nghỉ ngơi có ý nghĩa thực sự khi chúng ta biết tìm đến bên Chúa, tức là giữa những bận rộn của cuộc sống mưu sinh hàng ngày, chúng ta biết gác lại những lo toan, chạy vậy để tìm sự tĩnh lặng cho tâm hồn. Luôn sống giây phút hiện tại trước sự hiện diện của Chúa để không bồn chồn, lo lắng, không dao động trước những bất trắc của cuộc đời, và biết hướng lòng lên cùng Chúa, thân thưa với Người về bản thân, gia đình, cuộc sống, những ý định, những nhu cầu và ước nguyện của bản thân, của tha nhân, của giáo hội và xã hội hôm nay. Hỡi những ai đang lao nhọc và gồng gánh nặng nề, hãy đến cùng ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Phương thuốc thứ hai, cho đi. Tùy thuộc vào môi trường sống, hoàn cảnh và tính cách mà mỗi chúng ta sẽ có định nghĩa riêng về hạnh phúc. Hạnh phúc có thể đến với ta ngay trong những điều bình dị nhất của cuộc sống. Và đôi khi, hạnh phúc chỉ đơn giản là lúc ta biết cho đi, sự cho đi sẽ mang lại cho chúng ta nhiều điều quý giá và làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp và ý nghĩa hơn. Điều đó đã được Thánh Francisco Assisi viết lên trong Kinh Hòa Bình như một lời xác tín rằng, chính lúc hiến thân là khi được lãnh nhận. Hiến thân là cho đi một cách nhưng không như chính Chúa đã nêu gương cho chúng ta. Sự cho đi của Chúa không được đón nhận cách dễ dàng, ngay lập tức, nhưng theo dòng thời gian, tình yêu của người đã chinh phục được biết bao tâm hồn lầm lạc trở về. Cũng thế, chúng ta đã sẵn sàng cho đi, nhưng đôi khi những gì chúng ta nhận lại không xảy ra trong phút chốc, cũng không hiện hiện ngay trước mắt chúng ta, mà nó là cả một quá trình. Những lúc như thế, chúng ta cần nhẫn nại và hãy quảng đại tiếp tục cho đi. Chúng ta sẽ thấy chúng ta nhận lại được nhiều hơn so với những gì chúng ta đã cho đi. Ý thức chúng ta là những thụ tạo bất hoàn. Chúng ta có là gì cũng nhờ ơn Thiên Chúa. Thế thì tại sao chúng ta lại không thể chia sẻ với những anh chị em đang sống bên cạnh chúng ta những ơn lành chúng ta đã lãnh nhận cách nhưng không từ Thiên Chúa? Phương thuốc thứ ba, buông bỏ. Đã bao lần chúng ta đặt câu hỏi, tại sao con người phải sống trong sự mệt mỏi và nặng nề như vậy? Phải chăng là bởi vì sâu thẳm trong nội tâm của chúng ta đang chất chứa quá nhiều tâm sự, những đổ vỡ trong tương quan, những thất bại, thua cuộc hay những điều gì đó khiến chúng ta cảm thấy âu lo, hối hận mà chúng ta không đủ can đảm buông bỏ để bắt đầu lại? Nói đến buông bỏ, nhiều người nghĩ ngay đến sự yếu đuối, hồ đồ, là bỏ cuộc, là thất bại. Nhưng thực tế, ý nghĩ này chỉ mang tính chủ quan. Bởi lẽ trong cuộc sống, ít nhiều chúng ta đã từng cảm thấy hạnh phúc hơn, tâm hồn được thông suốt thoải mái hơn khi biết buông bỏ. Buông bỏ không chỉ mang lại cho chúng ta hạnh phúc, thêm vào đó, buông bỏ còn là biểu hiện của người có trách nhiệm với chính mình, tôn trọng người khác và biết nhìn thấu sự việc. Lạy Chúa, sống giữa một xã hội thực dụng, con luôn tìm kiếm hạnh phúc và bình an. Thế nhưng cuộc sống hôm nay có quá nhiều xáo động. Chúng con lại quá bận rộn và luôn loay hoay, toan tính cho đời sống vật chất mà quên đi phương thuốc gia truyền của sự nghỉ ngơi trong Chúa, quảng đại cho đi và can đảm buông bỏ. Xin Chúa hướng dẫn chúng con biết cách tận dụng những phương thuốc Chúa truyền mà kiến tạo cho mình một cuộc sống bình an và hạnh phúc trong tình yêu quan phòng của Chúa. Amen.
Xin dâng lên lòng thương xót Chúa những vết thương tâm hồn chúng con. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Bao nghi ngờ xúc phạm tình yêu, bao nhiêu lần trốn bỏ đức tin. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Xin dâng lên lòng thương xót Chúa những vết thương tâm hồn chúng con. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Bao bất hòa với người anh em, chẳng nhìn nhận tôn trọng cảm thông. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.